về đến chuồng heo bên hông nhà, thì sức lực bé Liên cũng đã rã rời. Em thở hổn hển lấy sức, khỏa nước rửa mặt, đoạn vất một bụng, đưa lên miệng, uống ừng ực. Ngụm nước giếng mát lạnh, len vào tạng phủ, như một chất thuốc bổ kỳ diệu, phục hồi cho em phần nào sinh lực. Em đã phải gánh nước giếng liên tục để làm tròn công việc tắm rửa heo và quét dọn chuồng sạch sẽ mà mẹ đã giao phó. Đoạn đường lấy nước giếng không xa, nhưng bé mới 12 tuổi, thể chất gầy gò, chân tay ngắn ngủn, yếu ớt, mà phải chịu đựng chiếc đòn gánh dài thòn, đông đưa cặp thùng nước nặng trĩu trên lối đi trơn trượt, quả là một cực hình. Gánh nước về, bé lại phải kỳ cọ tắm rửa cả bầy heo 6 con mập ú, rồi lại phải quét dọn chuồng sạch sẽ, gom hốt mớ cặn bã hôi thối, mang đổ ra cái hố sau nhà. Sau mấy giờ chật vật, bé mới có thể nhàn nhã đứng tựa vào cột chuồng heo, ngắm nhìn công trình của mình, vừa thò tay vào túi, lấy củ khoai luộc, bóc vỏ, nhai ngon lành. Thình lình có tiếng la the thé.
Cái con quỷ làm biếng, dọn chuồng không ai lo, đứng đợt ra đó làm gì?
Liên nuốt vội mẫu khoai cuối cùng, chùi mép, rồi lên tiếng.
Dạ, thưa má, con đã làm xong rồi.
Bà mẹ liếc nhanh về hướng chuồng heo, kiểm soát, rồi mới xoay qua con, gầm gừ.
Mày nhai giống gì đó? Ăn cắp ở đâu vậy?
Dạ, dạ, con đâu dám ăn cắp. Củ khoai này chị Hồng cho con, tứ chỉ cho con, chứ con không xin. Má ơi!
Liên bị mẹ tán cho hai tát tay, đập đầu vào cột xi măng xiển miễn, mà chỉ rưng rưng nước mắt, chứ không dám nức nở thành tiếng. Kinh nghiệm dạy bé Liên rằng, khóc to thì mẹ sẽ liên tiếp, đòn bẩm gia tăng gấp bội. Em chỉ thúc tiết vang lên.
Con xin lỗi má, con không dám như vậy nữa.
Bà mẹ gằn từng tiếng.
Nè, tao đã dặn á, ở nhà có thì ăn, không có thì nhịn. Cấm tiệc không được ăn trực ăn xin. Mà tại sao mày lại đi xin ăn hoài làm xấu hổ tao vậy hả?
Liên chỉ biết co rút người lại, tiếp tục điệp khúc vang lên.
Má ơi, con lỡ vậy, con lại má, con xin lỗi má.
Bà mẹ chụp lấy cái đòn gánh, tưởng chừng sẽ phan con bé vài heo nữa. Nhưng có lẽ hài lòng với cái chuồng heo sạch sẽ, nên hồi tâm, chỉ nhịp đòn gánh lên đầu con mấy cái, rồi lên tiếng.
Bỏ tật đó nghe không? Chuyện mày ăn chực mà đánh tay tao lần nữa, thì tao đập nát thay đó nghe.
Đang hùng hổ la con, bỗng dưng nhớ đến chuyện gì, bà Diệu nát mặt, lên tiếng.
Nè, mày chạy lên nhà bà Huế coi, hỏi cái Nico công tặng xem, bà mời tao dự lễ Phật đản ngày nào, tao quên mất rồi.
Không ngờ cái vụ Phật đản lại cứu mạng mình. Bà Liên mừng sở, ba giò bốn cẳng, chạy một mạch đến nhà bà Huế. Nhìn cánh cửa khép im liềm, lại nghe tiếng thì thầm lạ lạ trong nhà. Ngó quanh, bốn bề vắng vẻ. Liên bỗng cảm thấy ớn lạnh, nên đứng thượng lại. Bà Huế mới chết chừng 3 tháng nay. Tiếng thì thầm là tiếng người hay ma? Liên muốn lên tiếng kêu cửa, mà sợ hãi, hai hàm răng cắn chặt, không mở thành lời được. Bà Hai Huế, tên thật là gì, không mấy ai biết rõ. Bà lưu lạc đến Khánh Hậu lâu đời, khi cô con gái nhỏ xíu, mà lại có tên dài sọc là Tông Tằng tôn nữ thị Phương Khanh, chưa tròn tuổi thôi nôi. Khi tiếp xúc với bà, dân địa phương thoạt nghe cái giọng trọ trẻ nặng chình chịch, kèm với những tiếng bí hiểm mô tệ răng rửa, điếc đặt cả hai tai. Tưởng là bà là người ngoại quốc. Đến chừng biết bà chánh gốc là dân cố đô Huế, họ ùa nhau gọi bí danh bà là bà Huế cho tiện bề sổ sách. Thân gái cô đơn xứ người, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, với nồi bún bò cay thấu trời mây, chinh phục dễ dàng khẩu vị người dân địa phương, bà Huế bắt đầu tạo dựng được nếp sống vững vàng tại chốn này. Bà tạo được ngôi nhà xinh xắn tại xóm Lăng, Nguyễn Huỳnh Đức, và thừa sức lo cho cô con gái ăn học tại Sài Gòn. Bà Huế hãnh diện về cô con gái học hành xuất sắc cấp đại học. Không được bao lâu, bỗng choáng váng điên đầu khi cô con trở chứng đòi cạo đầu đi tu. Dĩ nhiên, lúc đầu bà Huế cũng lòng lộng chống đối cản ngăn. Vậy mà cuối cùng, thấy con tha thiết quá, bà cũng phải siêu lòng. Có một dạo, bà Huế háo hức tuyên bố với bà con xóm giềng rằng bà đã chiêm nghiệm được lý vô thường và chán ngán cuộc đời tạm bợ vô nghĩa này, nên dọ sẽ bỏ tất cả để cùng với cô con tầm sư học đạo. Lời dọ này nghe dân diện bún bò cũng chẳng ai sợ tí nào, nhất là khi một sáu lé ngủ sát vách nhà bà te rẹt khắp làng trên xóm dưới, cười ngắt ngoẻo tố cáo:
"Dì hai hả? Bà mà dám đi tu thì tôi cùi xích móng cho bà con coi. Nè, mỗi năm á, dì long trọng tuyên bố ăn chay có ngày mùng một à. Vậy mà vừa mới chạm vạng đã thấy bà lục đục bắt gà nấu cháo rồi. Tu theo bà hả là tu hú đó mà."
Không tu được, bà hai Huế đành sống thui thủi một mình, cho đến ngày đang mạnh cùi cùi bỗng ngã bệnh liệt giường. Sư cô Công Tằng, đúng ra pháp danh cô là Quảng Hạnh, mà dân quê lại cứ mang máng nhớ thành Hoảng Hồn Hoảng Hốt gì đó, lộn xộn quá chừng, bạn cứ gọi sư cô là Công Tằng, cái tên quen thuộc từ thuở cô còn bé tí ngày xưa cho dễ. Vội vã về nhà chăm sóc mẹ. Hai tháng sau thì bà hai qua đời. Tang ma mẹ xong, sư cô xin bổn sư cho ở lại nhà một năm để tiện tụng niệm vãng sanh và chăm nom săn sóc mộ phần mẹ. Sư cô cũng nhân dịp này tạo duyên Phật pháp cho bà con lối xóm, tạm biến ngôi nhà thành một niệm Phật đường nhỏ, mời cô bác đến tụng kinh lễ Phật để tùy duyên hướng dẫn họ vào giáo lý căn bản Phật giáo. Trưa hôm đó, sư cô vừa chấm dứt thời kinh, nhìn qua khe cửa thấy dáng bé Liên lấp ló, vội bước ra nắm tay em đưa vào nhà. Bé Liên lắp bắp lên tiếng:
"Sư cô à, má con giận con hỏi sư cô mời Phật đản ngày nào, con phải về trả lời liền, kéo má con trông."
"Phật đản tổ chức vào ngày mai con à." "Ơ mà khoan, về đã, con hãy vào nhà chờ cô một chút, cô cùng đi với con." "Có cô, con đừng lo." Sư cô xót xa nhìn mặt mũi thê thảm của con bé, cô nhúng khăn ướt lau mặt, thoa dầu lên vết sưng 10 ngón tay còn in trên gò má, đắp nước muối lên cục u trên đầu. Rồi như một bà mẹ hiền, sư cô lại ân cần đem bánh trái ép em ăn. Sư cô dịu dàng dễ thương quá, Ba Liên cảm động, đón nhận tình thương của sư cô, rồi bỗng rụt rè lên tiếng.
Sư cô, tại sao sư cô lại đi tu vậy?
Cả đời, má sư cô phải cam chịu biết bao nhiêu điều khổ sở. Sư cô thương quá, muốn đi tu, để tìm đường thoát khổ, và cũng để độ má sư cô thoát khổ nữa.
Sư cô ạ, con cũng muốn đi tu như sư cô vậy đó.
Con muốn đi tu để làm gì?
Cả đời, má con cũng khổ sở quá chừng à. Con muốn đi tu để độ má của con cho hết khổ, giống như sư cô vậy đó.
Sư cô ngạc nhiên, không ngờ con bé bị mẹ hành hạ tàn nhẫn, mà vẫn thương mẹ không chút oán hờn. Mà hành vi ác độc của mụ Tám Bánh Tầm Bì thì đâu có vừa gì. Cả xã Khánh Hậu này, ai mà chẳng kêu rêu bất mãn. Họ lên án, oán trách mụ Tám đã bắt bé Liên nghỉ học từ năm lớp 4, để ở nhà lãnh hết mọi công việc nặng nhẹ trong ngoài, từ việc nấu cơm, gánh nước, giặt giũ, cho đến những công tác dơ giấy ở chuồng gà, chuồng heo. 3 giờ sáng, con bé đã bị dựng dậy để xe bánh tầm cho kịp giờ bán điểm tâm. Tối mịt, em vẫn còn phải lóc cất xách thùng đi cắp cơm, xách cơm thiêu canh cặn về bổ dưỡng cho bầy heo háu ăn. Hành hạ con bé làm việc bù đầu suốt ngày vẫn chưa hả nư. Mụ Tám bỏ bê con bé đói rách xác thơ, chửi mắng thô tục nặng nề và đánh đập nó tàn nhẫn như đối với kẻ tử thù. Điều làm cả bàng quan bất mãn hơn nữa là chị của bé Liên, tên Thảo, là được mụ Tám cưng yêu, chiều chuộng, tột bực, ăn ngon mặc đẹp, đi học, không phải động móng tay. Vì chỉ cần ỏ ẻ một chút thì đã có đứa em nai lưng ra phục dịch rồi. Sư cô thầm nguyện tìm phương kế giải tai ách cho bé Liên, nên đã đích thân lân la thăm viếng mụ Tám 3 lần, cố gắng gieo hạt giống thương yêu hiểu biết vào tâm mụ. Hai người bàn luận vui vẻ đủ mọi đề tài đạo và đời, nhưng mấy lần ấp úng đắn đo, sư cô vẫn chưa dám khơi vụ bé Liên ra nói được. Mụ Tám có tính quái đản, là mỗi khi nghe ai mà lưu tâm đến bé Liên hay khuyên lơn cản ngăn mụ, thì mụ lại đánh đập con bé dữ tợn hơn nữa. Chị ruột của mụ thương hại cháu, ngỏ lời xin cháu làm con nuôi. Chẳng những mụ Tám phản đối, mà bé Liên lại bị đòn nát bét mông đít và bị đay nghiến bỏ đói cả ngày. Lần này đi theo bé Liên đi gặp mụ Tám, sư cô quyết tâm sẽ đề cập thẳng vào điều muốn nói. Vậy mà sư cô nghĩ ngợi rối cả ruột, cũng chưa biết phải bắt đầu làm sao cho ổn. Sư cô đi khoan thai quá, khiến bé Liên bồn chồn lo lắng. Khi còn cách nhà chừng 50 thước, con bé sốt ruột vuột tay sư cô, chạy một mạch về trước, hổn hển báo cáo.
Má ơi, má, sư cô nói ngày mai.
Sư cô bỗng nghe tiếng hát.
Đồ quỷ cái, sao ôn hoàng dịch lệ không giật mày chết cho rồi? Chứ tao nhờ, từ đây tới nhà bà Hai Quế gần xịt à, mà mày chết tiệt đi đâu mất không có chịu về liền.
Nghĩ đến an nguy của bé Liên, sư cô không thể đủng đỉnh giữ oai nghi của người tu sĩ nữa. Sư cô chạy vội đến nhà mụ Tám, hấp tấp lên tiếng.
À, chị Tám, cái vụ này á, vụ về trễ này á, do lỗi của tôi đó chị Tám.
Thôi giữ cháu lại, để cùng đi đường cho có bạn, chị ơi. Mụ Tám đon đả.
Ủa, chào sư cô, mời sư cô vào nhà chơi.
Rồi xoay qua con, mụ hất hàm ra lệnh.
Nè, ra sau sắc chuối cho heo ăn đi mày.
Mụ Tám vốn bị xóm giềng tẩy chay, nay được sư cô viếng thăm nói chuyện, nên dễ sinh cảm tình. Mặc dù thật ra mụ chẳng mấy ưa cái câu chuyện đạo lý ngán ngẩm của sư cô. Có lẽ hơi sững sùng về lời chửi mắng con quá ư thô lỗ của mình. Vừa hướng dẫn sư cô vào nhà, mụ vừa phân bua.
Cái con bé này á, coi vậy mà ương ngạnh lắm sư cô ơi. Tôi mà lơ mơ á, thì nó quậy nát tan cái nhà này như chơi hả?